Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Quý vị thính giả thân mến, mời quý vị cùng nghe tiếp loạt bài kỷ luật tâm linh với bài 33, Khiêm nhường phục vụ. Phục vụ Chúa hay hầu việc Chúa là câu nói quen thuộc với mọi con dân Chúa. Khi một người tin Chúa thật sự đi nhóm lại thờ phượng Chúa thường xuyên, người ấy chắc chắn sẽ được nghe, động viên, kêu gọi, nhắc nhở rằng phải nên phục vụ Chúa hoặc hầu việc Chúa. Nhiều người sau khi học xong một khóa thánh kinh căn bản, nghe lời kêu gọi vào ngày mãn khóa, đã mạnh mẽ đứng dậy, tiến lên cầu nguyện, dâng mình hầu việc Chúa. Một số người sau khi nghe một bài giảng hay tham dự một trại hè, đã quyết định khi trở về sẽ hết lòng phục vụ Chúa. Cụm từ hầu việc Chúa hay phục vụ Chúa khá quen thuộc với mọi tín hữu. Thế nhưng, phục vụ Chúa là làm gì và làm như thế nào? Chúng ta lại thường nghe nhiều người gọi quý vị mục sư, ban trị sự, chấp sự, trưởng ban ngành là người hầu việc Chúa. Từ đó khá nhiều người hiểu lầm hầu việc Chúa chỉ dành riêng cho người có một chức vụ nào đó trong nhà thờ. Thật ra, những người lãnh một chức vụ trong hội thánh đúng là người đầy tớ hầu việc Chúa, nhưng nói rằng tất cả những người hầu việc Chúa, phục vụ Chúa phải là người có chức vụ thì không đúng. Vì vậy xin đừng ai đồng hóa cụm từ hầu việc Chúa với chức sắc, để rồi chính mình bước vào công việc Chúa với tinh thần trái ngược với ý nghĩa đích thực của sự phục vụ Chúa. Khi nói đến hầu việc, phục vụ, tức là nói đến tinh thần của một người đầy tớ. Vì nếu không phải đầy tớ thì không ai dùng từ phục vụ hay hầu việc cả. Tất cả chúng ta trước đây là đầy tớ của ma quỷ, nay đã được Chúa Giê-xu chuộc chúng ta bằng giá rất cao là huyết của Ngài, để chúng ta trở thành đầy tớ của Chúa. Là đầy tớ của đấng yêu thương, đấng ban cho chúng ta danh phận làm con cái Ngài, làm bạn hữu của Ngài, chúng ta phải có tinh thần phục vụ Chúa và kỷ luật trong sự phục vụ như thế nào. Khi hai con trai của ông CBD là sứ đồ Giăng và sứ đồ Gia Cơ lầm tưởng Chúa sẽ làm vua trên đất, nên đến xin cho mình hai chức vụ cao nhất là ngồi bên tả và bên hữu khi Chúa lên ngôi. Chúa Giê-xu đã dạy cho họ một bài học trong phúc âm Mác chương 10 câu 35 đến câu 44. Và Chúa cũng nêu gương phục vụ của chính Ngài để môn đồ học tập về tinh thần hầu việc, phục vụ. Chúa Giê-xu phán, vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Theo phúc âm Mác chương 10 câu 45. Mỗi chúng ta phải là một người phục vụ, hầu việc Chúa trong nơi Chúa đặt để và phải phục vụ với tinh thần như Chúa đã nêu gương. Thứ nhất, phục vụ là phải hành động ngay, không hẹn hò. Chúa Giê-xu phán, vì con người đã đến. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, Ngài có điều kiện, có đủ điều kiện và có thừa điều kiện để cứ ngồi trên ngôi cao vinh hiển ở thiên đàng. Nhưng bởi yêu thương con người tội lỗi, Ngài đã vâng lời Đức Chúa Cha thực hiện ngay chương trình cứu rỗi nhân loại bằng hành động Giáng sinh làm người, theo phúc âm Giăng chương 3 câu 16. Con người đã đến bằng xương, bằng thịt, làm người giữa thế gian. Tinh thần phục vụ không phải là tinh thần chờ đợi, hẹn hò, đồn đẩy, nhưng là tinh thần chủ động, sốt sắng, vui lòng nhận lãnh công việc và trách nhiệm. Đó là tinh thần phục vụ của Chúa Giê-xu mà sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Philip như sau. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Theo thư Philip chương 2, câu 6, câu 7. Có rất nhiều việc cần làm để gây dựng và phát triển hội thánh Chúa. Mỗi con cái Chúa tùy ân tứ Chúa cho, có thể góp phần phục vụ Chúa trong những lĩnh vực khác nhau, trong nhà thờ, với các ban ngành, với chương trình truyền giảng, trong gia đình, trong nơi mình sinh sống và làm việc, vân vân. Đức Chúa Trời thực hiện ý định của Ngài trên đất qua con người, nên Chúa cần những tín hữu, hành động, tình nguyện hành động, tích cực hành động. Tiếc thay, có nhiều người chỉ nói nhiều nhưng không hành động, kẻ khác lại đứng bên lề hội thánh như những người ngoài cuộc. Ai là người có tinh thần phục vụ, hầu việc Chúa, hãy bắt đầu hành động như Chúa Giê-xu đã hành động. Con người đã đến. Thứ hai, phục vụ bằng tâm tình khiêm nhường, hạ mình. Chúa Giê-xu đã giáng thế làm người giữa thế gian. Chúa cho biết Ngài đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta. Chúa Giê-xu là ngôi hai Đức Chúa Trời đã đến. Ngài không đòi hỏi người ta phục vụ Ngài, nhưng chính Ngài hạ mình xuống để phục vụ người ta như một đầy tớ, một nô lệ trong thời đó. Chúa Giê-xu đã nêu gương từ bỏ. Chính Ngài từ bỏ sự bình đẳng Ngài với Đức Chúa Trời để trở nên một tôi tớ khi Ngài làm người như bao nhiêu người khác. Chúa đã nêu gương phục vụ bằng tinh thần khiêm nhường và khiêm nhường đến điều. Vì vậy, Chúa muốn dạy các môn đồ rằng khiêm nhường hạ mình là tinh thần phải có đối với người phục vụ hầu việc Chúa. Trái với khiêm nhường là kiêu ngạo. Một thực tế thường thấy trong hội thánh Chúa là người phục vụ thường khá ít, trong lúc khán giả thì quá nhiều. Chính vì vậy, số ít người phục vụ thường vấp phải một khuyết điểm là lê mình kiêu ngạo công khai hay kín giấu một cách tinh vi. Người phục vụ hầu việc Chúa trong mọi lĩnh vực thường được người khác tôn trọng, vì vậy cũng rất dễ để lòng kiêu ngạo thuộc linh trỗi dậy. Có khi nào chúng ta tự ví mình như tấm vẽ chùi chân, nhưng không phải là vẽ thường, mà phải là tấm thảm nhập khẩu, với giá trị được tính bằng đô. Là vẽ chùi chân, nhưng đố ai chà chân vào được. Ai vô tình hay cố ý chà vào thử xem. Chúng ta đã biết không ít tình trạng đáng buồn trong hội thánh như giận hờn, cãi lẫy, tự ái, buồn nản, buông công việc, bỏ nhóm, nghỉ chơi. Có nhiều nguyên nhân, nhưng chắc chắn trong đó có nguyên nhân là thiếu sự khiêm nhường, hạ mình như gương của Chúa Giê-xu. Con Đức Chúa Trời đã làm người đến thế gian để hầu việc mọi người, chứ không đòi hỏi mọi người phải hầu việc Ngài. Cũng có nhiều người lê mình kiêu ngạo vì thấy mình làm được nhiều việc hơn người khác. Những người ấy không ý thức rằng cho dù đầy tớ nấu ăn giỏi hơn chủ, có sức lực hơn chủ, lau nhà sạch hơn chủ, thì cũng chẳng có đầy tớ nào lại vì những khả năng đó mà khoe mình cả. Nhưng ngược lại, họ vui vẻ sử dụng khả năng của mình hầu việc cách khiêm nhường. Ai không hạ mình thì không thể làm đầy tớ. Ai bằng lòng hầu việc như một đầy tớ thì phải học tinh thần hạ mình của Chúa chúng ta. Vì hầu việc Chúa đòi hỏi phải phục vụ với tinh thần khiêm nhường, hạ mình, mọi sự vinh hiển đều thuộc về Chúa. Thứ ba, phục vụ, hầu việc Chúa phải là mục đích sống của cơ đốc nhân. Chúa Giê-xu phán, Ngài đã đến với một mục đích rõ ràng, không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta. Chúng ta phải vô cùng ngạc nhiên khi con người là Đức Chúa Trời, nhưng đã đến với mục đích là để hầu việc người ta. Thật là một điều lạ lùng, nhưng thật sự đã xảy ra. Đức Chúa Trời phục vụ chúng ta. Thế nhưng cũng có người nói, tôi là người hầu việc Chúa, chứ không phải hầu việc mấy người đâu. Mục đích Chúa đến thế gian là để phục vụ người ta. Còn chúng ta làm thế nào có thể nói phục vụ Chúa khi thiếu tinh thần phục vụ anh em mình? Chúa Giê-xu đã phán, ai muốn làm lớn trong các ngươi thì sẽ làm đầy tớ, còn ai trong các ngươi muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi mọi người. Theo Phúc Âm Mác chương 10 câu 43, câu 44. Chúa muốn dạy cho chúng ta là những người hầu việc Ngài rằng tiêu chuẩn đánh giá của Chúa không phải như của người đời. Sự vĩ đại của đời sống cơ đốc nhân không nằm ở quyền lực nhưng ở sự phục vụ. Sự cao trọng của người hầu việc Chúa không phải là chức sắc nhưng là tinh thần phục vụ. Thứ tư, phục vụ Chúa không thể thiếu tinh thần hy sinh. Chúa Giêsu phán, vì có người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Ngôi hài Đức Chúa Trời đã đến, không phải với mục đích để được người ta hầu hạ mình, nhưng với mục đích để phục vụ người ta. Ngài phục vụ không phải để tìm ngôi báo, nhưng để nhận một cây thập tự. Ngài đến để hy sinh điều quý nhất là chính mạng sống của con Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô đã viết về tâm tình của Đấng Cứu Thế như sau. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Theo Philip chương 2 câu 8. Noi gương Chúa Giêsu, người phục vụ hầu việc Chúa, phải có tinh thần hy sinh. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải hy sinh mạng sống mình, vì Chúa Giêsu đã hy sinh trên thập tự giá một lần đủ cả rồi. Nhưng Chúa muốn chúng ta phải có kỷ luật rèn tập tinh thần, hy sinh thì giờ, tiền bạc, công sức, tâm trí, danh dự, vân vân, để phục vụ Ngài. Là con người nên chúng ta dễ nghĩ đến những điều thuộc về danh tiếng cá nhân, phần thưởng cá nhân, sự thụ hưởng cá nhân, địa vị cá nhân và sự thành công cá nhân, chứ ít khi nghĩ đến sự hy sinh cá nhân. Tuy nhiên, đây lại chính là điều cần phải có của người phục vụ Chúa. Nhiều người đến nhà thờ chỉ với tinh thần đòi hỏi. Họ nghĩ rằng hội thánh phải làm gì đó cho tôi khi tôi chịu bỏ thì giờ để đến đây. Nhưng chẳng bao giờ người ấy nghĩ rằng tôi phải làm gì cho hội thánh, cho anh em mình cả. Chỉ khi nào chúng ta biết hy sinh, thì lúc ấy mọi nhu cầu đòi hỏi của bản thân mới bắt đầu tan biến. Hãy học tập hy sinh như Chúa Giêsu, vì con đường dẫn đến vinh quang chính là con đường thông qua thập tự giá. Theo thư Philip chương 2 câu 5 đến câu 11. Tóm lại, tinh thần hầu việc Chúa là tinh thần phục vụ giống Chúa Cứu Thế Giêsu, sẵn sàng hành động, khiêm nhường hạ mình, hết lòng hầu việc và chấp nhận hy sinh. Vì con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Cứu Thế đã có.
Sẵn em trai mồ hôi gian lao tay ương, sẵn chiều liên tập chấm đường, sẵn nghi ở nhà lo cho ai đi, sẵn phục linh y mọi khi, sẵn tiên sẵn thôi theo ơn cha sai, sẵn tròn phần tôi tớ ngài, sẵn để gánh trái nhiệm thi tôn hay thi, sẵn phục linh y mọi khi, sẵn để khơi hành không nao chuyên chuyên, sẵn sàng canh giữ khấn nguyện, sẵn nghĩ để nhường cho ai thấy tôi, sẵn chờ cha mơ đường. Vượt muôn muôn linh hồn, săn sông săn trên luôn luôn an tâm, sẵn sàng nghìn Chúa phục lòng, sẵn tiên sẵn thôi theo ơn cha sai, sẵn tròn phần tôi tớ ngài, sẵn để gánh trách nhiệm tuy tôn hay ti, sẵn phục linh nhiên